Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ Đức Mẹ sầu bi. Giáo huấn số 42. Hy vọng trời mới, đất mới, phần tiếp theo. Đối với con người, sự hoàn tất này sẽ là sự thực hiện vĩnh viễn, việc hợp nhất nhân loại mà Thiên Chúa đã muốn từ tạo thiên lập địa, và hội thánh lữ hành đã như là bí tích của sự hợp nhất ấy. Những ai được kết hợp với Đức Kitô sẽ làm thành cộng đoàn những người được cứu chuộc, thành thánh của Thiên Chúa, hiền thê của con chiên. Cộng đoàn này sẽ không còn bị tổn thương bởi tội lỗi, bởi các điều ô uế, bởi tính ích kỷ, từng hủy diệt hoặc làm tổn thương cộng đồng nhân loại nơi trần thế. Sự hưởng kiến vinh phúc, trong đó Thiên Chúa tỏ mình ra cách vô tận cho những người được chọn, sẽ là nguồn mạch vĩnh cửu của vinh phúc, của bình an và của sự hiệp thông với nhau. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1045. 16. Thứ hai, Thánh Cornelio, Giáo hoàng, tử đạo, và Thánh Cipriano, Giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 17. Thứ ba, Thánh Roberto Bellarmino, Giám mục, tiến sĩ hội thánh. 18. Thứ tư. 19. Thứ năm, Thánh Januario, Giám mục, tử đạo. 20. Thứ sáu, Thánh Andrekin Tegon, Paulo Chong Ha Sang và các bạn tử đạo, lễ nhớ. 21. Thứ bảy, Thánh Matteo, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 24 thường niên năm C.
Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. Nơi Ngài chứa chan hồng ân có, nơi Ngài suối ơn cứu độ. Xin khoan hồng thương con, xót thương con theo đức từ bi. Giữa sạch hồn con, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ. Vì con hằng nhận biết tội lỗi con, trước mắt con đã xúc phạm trước Thiên nhân. Xin dẫn đưa con về, xin Ngài dẫn đưa con nẻo chính. Bởi Ngài là Thiên Chúa tình thương, ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. nơi ngài chứa chan hồng ân phó, nơi ngài tôi ơn cứu độ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa là sứ điệp của lời Chúa Chúa Nhật 24 thường niên hôm nay. Qua ba dụ ngôn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy bức chân dung về chính Ngài. Ngài đến để tìm và cứu những gì đã mất. Xin cho lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa chiếu soi vào tâm hồn những người đang xa rời ân sủng của Thiên Chúa. Cách riêng, xin cho chúng ta biết mở lòng để lắng nghe tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta trở về. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và tất cả những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Xin Chúa nâng đỡ họ hồn an xác mạnh. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thiên Chúa thương xót chúng con. Thiên Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa Kitô.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
hòa bình an dưới thế cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con
tội trần gian, xin thương xót chúng
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sắp mình thờ lại nó. Chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môi-se: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng. Rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môi-se van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Trôi dậy và đi về cùng cha tôi, nguyện thương con theo lòng nhân hậu. Chúa ơi, xóa tội con theo đường từ ai, rửa sạch con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lên tội ác. Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi, bao cho con tâm hồn trong sạch. Chúa ơi, biến đổi con tinh thần tươi mới, đừng thu hồi thánh ân Chúa. Tôi sẽ trôi dậy và đi về cùng cha tôi. Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Timôthê. Cha cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì Người đã kể cha là người trung tín. Khi đặt cha thi hành chức vụ, dù trước kia cha là kẻ nói phạm thường, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã lan tràn dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi. Trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót. Là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời, danh dự và vinh quang Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ta, nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài Tin Phúc Âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này, ai trong các ông có 100 con chiên và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng, anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em, bạn và những người láng giềng đến mà rằng, chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng, người kia có 2 con trai. Đứa em đến thưa cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. khi nó còn ở đàng xa, cho nó chợt trông thấy liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: Đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: Cha coi đã bao năm con hầu hạ cha, không trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai lầm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: Hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc lời Chúa hôm nay mặc khải về lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Qua đó, xin cũng được chia sẻ với cộng đoàn về tội lỗi, lòng thống hối ăn năn, việc xưng tội và sự hiệp thông trong bí tích thánh thể. Bài đọc một sách Xuất Hành kể lại rằng, trong khi Môi-se đang ở trên núi Sinai hầu chuyện với Thiên Chúa, thì dân riêng được Chúa chọn do ông lãnh đạo đã hành động cách mù quáng. Họ đúc bò vàng để thờ, dâng của lễ cho nó và xem nó như thần thánh, đã đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, trong khi chính Thiên Chúa mới là đấng giải thoát họ. Thiên Chúa đã dự định tiêu diệt tất cả và ban cho Môi-se một dân mới. Nhưng ông Môi-se đã khẩn cầu Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho đám dân tội lỗi này. Nghe lời cầu xin của Môi-se, Thiên Chúa đã nguôi cơn giận và quyết định không tiêu diệt dân như dự tính ban đầu. Bài đọc 2 thì cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa đã thánh hóa Thánh Phao-lô như thế nào, bởi vì Thánh nhân có một tấm lòng chân thành. Nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, Thánh Phao-lô trước đây là một kẻ kiêu căng, phạm thượng và bách hải đạo, nay đã trở nên mẫu gương cho những ai tin vào Chúa Giê-xu và sự sống đời đời. Tin mừng lại mô tả trực tiếp về lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã đưa ra 3 dụ ngôn để nói về sự tha thứ không ngừng của Thiên Chúa. Ngài nói: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là 99 người công chính không cần hối cải. Nói như vậy không có nghĩa là Thiên Chúa không còn yêu thương và tha thứ cho người công chính nữa, nhưng là Thiên Chúa khao khát và vui mừng khi tội nhân trở về. Vì vậy, điều thiết yếu là một cuộc hoán cải thực sự và liên tục ở nơi chúng ta. Chúng ta cùng suy niệm về dụ ngôn người con hoang đàn, một dụ ngôn tiêu biểu cho lòng thương xót và tha thứ. Dụ ngôn bắt đầu với một lời thỉnh cầu. Người con thứ nói với cha của mình: Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Ở đây chúng ta có được cái nhìn sâu sắc đầu tiên về tội lỗi. Tội lỗi bắt nguồn từ việc lạm dụng hay sử dụng sai mục đích một cái gì đó tốt lành. Ví dụ, tội chửi rủa, chửi thề, nói hành nói xấu, nói dối nói gian, đều do người ta lạm dụng miệng lưỡi, lạm dụng lời nói do Chúa ban. Tội đam mê xác thịt khi người ta lạm dụng hành vi tính dục ngoài hôn nhân. Chúng ta cần lưu ý chi tiết này. Người con thứ yêu cầu chia gia tài mà anh ta được hưởng. Một số người cho rằng cha anh ta chưa chết mà anh ta dám đòi chia thừa kế, hay anh ta đòi chia thừa kế là gián tiếp muốn cha anh ta chết. Nhưng trong bối cảnh Chúa Giêsu đang mặc khải về một Thiên Chúa vô cùng rộng lượng và tha thứ, giàu lòng từ bi và thương xót, luôn luôn tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho con người, thì một cách nào đó, người con thứ đưa ra lời thỉnh cầu chia gia tài là chính đáng. Anh ta không đòi hỏi điều gì đó xấu xa. Anh ta đang xin một điều tốt mà cha anh ta đã dự định cho anh ta. Tội lỗi của anh ta chỉ nảy sinh khi anh ta lạm dụng điều tốt lành mà cha anh ta đã cho và phung phí nó vào việc xấu xa mà Tin Mừng gọi là sống phóng đãng, ăn chơi hoang đàng. Một chi tiết khác cũng cần được lưu ý là người con thứ đã sống phóng đãng, phung phí hết tiền của ở nơi phương xa, chứ không phải ở gần nhà, một nơi mà không ai biết anh ta. Đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một khi phạm tội, người ta liều mình trốn khỏi Thiên Chúa, giống như Adam lánh mặt Thiên Chúa, giống như người con thứ cố gắng trốn khỏi cha của mình. Thông thường, khi phạm tội, người ta luôn cố gắng hết sức để giữ bí mật, không muốn cho ai biết tội của họ. Nhưng cuối cùng, không có gì ẩn giấu mà không tỏ lộ ra. Mọi tội lỗi đều bị phơi bày, như tội của người con thứ này vậy. Dụ ngôn kể rằng, anh ta tiêu hết tiền, rồi nạn đói xảy ra, và anh ta chợt thấy mình không còn gì để ăn. Vì vậy, anh ta phải ăn chung với heo. Đến đây, chúng ta lại có một hiểu biết sâu sắc khác về tội lỗi. Tội lỗi đã biến chúng ta thành nô lệ. Những người nghiện một cái gì đó biết rất rõ điều này. Chẳng hạn, một người nghiện rượu sau khi phục hồi nói rằng, khi anh ta bắt đầu uống nhiều, anh ta nghĩ rằng anh ta hành động cách tự do. Thế nhưng cuối cùng, cũng đến lúc anh ta không thể ngừng uống. Anh ta đã lạm dụng rượu quá mức và trở thành nô lệ cho thói nghiện rượu của mình. Sau cùng, người con hoang đàn đã tỉnh ngộ và ý thức về căn tính của mình, là người con chứ không phải là nô lệ. Anh ta hối hận về những tội lỗi mình đã gây ra, nhưng sự hối lỗi của anh khá hời hợt, chỉ vì sợ chết đói. Cái cách hối lỗi này được giáo hội gọi là ăn năn tội cách chẳng chọn, là ăn năn tội vì sợ hậu quả, sợ phải trầm luân đời đời. Ngược lại, ăn năn tội cách chọn là ăn năn tội vì lòng yêu mến Chúa, tức là hối tiếc vì đã xúc phạm đến Cha trên trời mà chúng ta yêu thương trên hết mọi sự. Dù hối hận chỉ vì miếng ăn, cha anh ta vẫn tha thứ cho anh ta. Cũng vậy, Cha trên trời cũng sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta, nếu chúng ta đi xưng tội với ít nhất một sự ăn năn tội cách chẳng chọn trong lòng. Một khi được tha thứ, người con thứ lại có thể được chia sẻ, được chung phần bữa tiệc với gia đình. Đối với chúng ta, đó là biểu tượng của bí tích thánh thể. Đây là lý do vì sao giáo hội dạy rằng, nếu chúng ta có tội trọng, chúng ta không được rước lễ cho đến khi chúng ta đi xưng tội và lãnh nhận ơn tha thứ qua bí tích giao hòa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lòng thương xót và tha thứ không ngừng của Thiên Chúa có ý nghĩa gì cho đời sống chúng ta? Chúng ta sẽ phải làm gì? Thưa, chúng ta hãy tha thứ cho nhau, cho những người mắc lỗi với chúng ta. Có thể cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa nguôi ngoai những gì họ đã làm cho chúng ta. Nó vẫn còn mới mẻ trong tâm trí chúng ta, và luôn làm chúng ta đau đớn. Có thể người đó là người xa lạ hay người họ hàng thân thiết. Và ngay cả chúng ta tiếp tục bị tổn thương mỗi khi nhìn thấy người ấy đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải cầu xin Chúa xót thương chúng ta để chúng ta có thể tha thứ cho họ. Thực ra, tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà làm cho chính chúng ta. Ai sẽ đau khổ và bị tổn thương hơn khi chúng ta không tha thứ? Đó chính là chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta sẽ rơi vào thái độ của người con cả khi khước từ người em của mình. Đó là một quý ông hoàn hảo, nhưng mang tật xấu của tầng lớp trung lưu, kiêu ngạo, kẻ cả, vô cảm, bất khoan dung với những người không đáp ứng các tiêu chuẩn của mình. Đối với anh ta, đó là vấn đề công lý. Nhưng dưới cái nhìn của Thiên Chúa, đó không khác gì hơn là sự ngạo mạn, là không sẵn lòng tha thứ. Xin Chúa thương xót tất cả chúng ta và ban cho chúng ta một thần khí mới, một quả tim mới, một trái tim bằng thịt biết yêu thương, để chúng ta có thể tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, mời xem Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-lô Phi-la-tô, người chịu cố hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn khao khát thứ tha cho những ai có tội thực lòng ăn năn. Tin tưởng vào lòng thương xót hải hà của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Đức Kitô đến thế gian để cứu độ những người tội lỗi. Xin cho các mục tử trong hội thánh đầy lòng mến Chúa, yêu người, nhiệt tâm rao giảng lời Chúa và sốt sắng cử hành các bí tích để nhiều người được vui hưởng lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Xin cho các Kitô hữu biết tìm đến với những anh chị em xa rời Chúa, lìa bỏ cộng đoàn, để nhờ cảm nhận được Chúa vẫn yêu họ qua tấm lòng của các tín hữu mà họ trở về với gia đình hội thánh.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự thiện hay tội lỗi đều bắt đầu từ lòng người. Xin cho anh chị em đang bị trói buộc bởi sự dữ, biết tin tưởng đón Chúa vào đời mình, để được giải thoát khỏi mọi dục vọng trần gian, biến đổi lòng mình rập theo tâm tư của Chúa Giê-xu, hầu cuộc đời trổ sinh hoa trái cứu độ.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi. Xin cho cộng đoàn chúng ta cảm mến sâu xa lòng Chúa xót thương, để nhận ra thân phận tội lỗi hư vô của mình, quyết tâm bước đi trong ánh mắt yêu thương của Chúa, để cuộc đời chan chứa niềm vui.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa chê ghét tội nhưng yêu thương kẻ có tội. Xin cho chúng con biết nhìn nhận thân phận hư vô, tội lỗi của chúng con, mà tựa nương nơi lòng thương xót của Chúa, để được thứ tha và chữa lành. Hầu cũng biết đối xử với tha nhân bằng cả tấm lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dòng đêm trôi trên bàn thờ, tâm hồn còn lâng lâng, niềm cảm mến vô bờ. Xin tiếng dần để con tim dường bao ước vọng, hằng muốn phát non một đời nên yêu. Như giọt mưa trong rượu lành, tâm hồn còn hân hoan hòa nhịp với muôn người. Xin Chúa thương trong môi an vui thái hòa, tình Chúa thắm trong cuộc đời ước mơ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ khỏi tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và tôi cho chúng ta cùng toàn lễ hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này, để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy
Ngài tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính năng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa hiện lên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là muôn màng. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời say thầm hẹn, từng ngày chìm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu. Đời trắng tay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối, thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Trọn đời.
Con và Thánh Thần.
Amen.